Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay. Sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin chiều nay ngày 6 tháng 4.
Thủ tướng Chính phủ dự hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế.
Bộ Nội vụ tán thành hoán đổi ngày làm việc dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5.
Công bố điện thoại đường dây nóng hỗ trợ mua sách giáo khoa.
Mỹ cảnh báo về khả năng xảy ra chiến tranh toàn diện giữa Iran và Israel.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay mùng 6 tháng 4 tại thành phố Huế, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và xúc tiến đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ đánh giá cao tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các cơ quan địa phương đối tác đã phối hợp chuẩn bị chu đáo hội nghị 3 trong 1, công bố quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế và xúc tiến đầu tư của tỉnh, thể hiện tầm nhìn phát triển Thừa Thiên Huế được xây dựng một cách bài bản, lớp lang, chiến lược và dài hạn, cùng sự quan tâm đặc biệt của các doanh nghiệp nhà đầu tư.
Nhấn mạnh Thừa Thiên Huế có vị trí chiến lược quan trọng, đặc biệt là cầu nối từ Bắc vào Nam với truyền thống văn hóa lịch sử, bản sắc riêng, rất Huế, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, việc phát triển Thừa Thiên Huế toàn diện theo định hướng bản sắc thông minh, thích ứng, xanh, sạch đẹp, an toàn bền vững là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu, đặc biệt là phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản. Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư cùng toàn thể các bộ ngành và lãnh đạo các cấp của tỉnh Thừa Thiên Huế đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân đong đo đếm và lượng hóa được, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển.
Cũng trong sáng nay tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ khởi công Bệnh viện Quốc tế giai đoạn 2 thuộc Bệnh viện Trung ương Huế, một trong 5 bệnh viện hạng đặc biệt được Chính phủ và Bộ Y tế lựa chọn để nâng cấp trở thành bệnh viện ngang tầm quốc tế. Dự án Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế giai đoạn 2 có tổng vốn đầu tư gần 300 tỷ đồng phần xây dựng và gần 100 tỷ đồng phần trang thiết bị y tế, đáp ứng khả năng tiếp nhận thêm 300 giường bệnh đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao. Thời gian dự kiến từ khi khởi công xây dựng đến khi hoàn thành là 700 ngày.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa gửi thư khen Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và cơ quan thuế các cấp, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã cơ bản thực hiện thành công phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Trong thư khen, Thủ tướng cũng chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, đồng thời có hình thức khen thưởng và đề xuất khen thưởng xứng đáng cho các địa phương và tổ chức doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu.
Ngày mai mùng 7 tháng 4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Trao đổi với báo chí về chuyến thăm, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba cho biết, đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội và phía Trung Quốc hết sức coi trọng chuyến thăm này. Đây còn là chuyến thăm cấp cao đầu tiên sau khi hai nước tuyên bố xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược, cũng là cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Dự kiến, hai nhà lãnh đạo sẽ đi sâu trao đổi kinh nghiệm trong lập pháp và quản lý đất nước nhằm thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, Bộ Nội vụ đã có ý kiến ủng hộ với đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục. Trước đó, ngày 4 tháng 4, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có công văn gửi các cơ quan liên quan lấy ý kiến về đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày 9 tháng 30 tháng 4 và Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 năm 2024. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội lý giải, việc hoán đổi ngày làm việc giúp kích cầu du lịch và tiêu dùng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Việc hoán đổi cũng không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Theo Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, tổng giá trị xuất nhập khẩu mua bán trao đổi hàng hóa qua các cửa khẩu Lào Cai trong quý đầu tiên của năm 2024 đạt trên 532 triệu đô la Mỹ, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Lượng hàng hóa, phương tiện xuất nhập khẩu tăng mạnh so với tháng 2 năm 2024, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu vẫn là gỗ ván bóc, thanh long, dưa hấu, sầu riêng, mít, chuối, chôm chôm, xoài sắn. Nhập khẩu chủ yếu là hoa, cây cảnh, rau củ quả tươi, than cốc, phân bón. Lượng phương tiện thông quan tại cửa khẩu trung bình là khoảng 270 xe một ngày, trong đó xe xuất khẩu đạt 110 xe một ngày, nhập khẩu đạt 160 xe một ngày.
Nhờ lợi thế hàng trái vụ, Việt Nam lần đầu vượt Thái Lan về kim ngạch xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc với 32.750 tấn trong 2 tháng đầu năm. Đó là số liệu được Hiệp hội Rau quả Việt Nam dẫn nguồn từ Hải quan Trung Quốc. Trong đó, Việt Nam vượt qua Thái Lan để vươn lên vị trí số 1. Mức này tăng 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2023. Nhờ đó mà thị trường trái sầu Việt tăng lên 57% tại Trung Quốc so với mức 32% năm ngoái. Thái Lan tụt xuống vị trí thứ 2, giảm hơn 50% so với cùng kỳ. Xét về giá, bình quân mỗi tấn sầu riêng Việt xuất sang Trung Quốc là 4.916 đô la Mỹ, thấp hơn so với mức 6.133 đô la Mỹ của Thái Lan.
Nhằm giúp phụ huynh học sinh có thể mua sách giáo khoa thuận tiện hơn, trong giai đoạn phát hành sách giáo khoa phục vụ năm học 2024-2025, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa công bố số điện thoại đường dây nóng 0344-181-018. Phụ huynh học sinh có thể gọi đến số máy này từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày kể cả ngày nghỉ để hỗ trợ các vấn đề liên quan đến việc mua sách giáo khoa. Năm học 2024-2025, giá bìa bộ sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống giảm 9,6%, giá bìa bộ sách giáo khoa chân trời sáng tạo giảm 11,2%. Năm học tới, học sinh lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Sách giáo khoa của những lớp này cũng được xây dựng giá theo cơ cấu đã giảm của sách giáo khoa tái bản.
Liên quan đến trường hợp mắc cúm AH9 đầu tiên của Việt Nam từ trước đến nay, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết người mắc là bệnh nhân nam 37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Ngày 10 tháng 3, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt và tự mua thuốc điều trị nhưng không thường xuyên. Ngày 16 tháng 3, bệnh nhân được chuẩn đoán viêm phổi nặng do virus. Kết quả xét nghiệm bước đầu tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM phát hiện dương tính với cúm A và có các đoạn gen tương đồng với virus cúm A phân tuyếp H9.
Theo Bộ Y tế, bệnh cúm gia cầm trên người hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cũng như chưa có vaccine phòng bệnh. Để chủ động phòng chống bệnh cúm lây từ gia cầm sang người, Cục Y tế Dự phòng khuyến cáo người dân không ăn gia cầm, các sản phẩm gia cầm ốm chết và không rõ nguồn gốc, bảo đảm ăn chín uống sôi, rửa tay bằng nước xà phòng trước khi ăn, đồng thời khuyến khích người dân đeo khẩu trang khi đi vào chợ gia cầm sống hoặc khu vực buôn bán gia cầm sống, rửa tay bằng xà phòng sau khi tiếp xúc với gia cầm hoặc sau khi đi vào chợ. Khi có biểu hiện giống cúm như sốt, ho, đau ngực, khó thở, phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 5 tháng 4, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã yêu cầu Israel có sự thay đổi thực chất trong cách thức tiến hành cuộc chiến ở dải Gaza để tránh gây thêm tổn thất cho dân thường, đồng thời chuyển đổi mô hình vận chuyển hàng hóa nhân đạo vào vùng lãnh thổ của Palestine. Phát biểu họp báo tại trụ sở Liên Hợp Quốc, ông Guterres một lần nữa lên án các hành vi bạo lực gây ra đối với dân thường và các mục tiêu dân sự trong cuộc xung đột Hamas-Israel vốn bùng phát kể từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Theo số liệu thống kê, chiến dịch này đã khiến hơn 32.000 người thiệt mạng, phần lớn trong đó là phụ nữ và trẻ em. Ông Guterres cũng đánh giá thảm họa nhân đạo hiện nay ở Gaza là chưa có tiền lệ khi có hơn 1 triệu người đang phải đối mặt với nạn đói.
Chia sẻ với báo chí ngày 5 tháng 4, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Mỹ cảnh báo về khả năng xảy ra chiến tranh toàn diện giữa Iran và Israel sau cuộc không kích vào lãnh sự quán Iran ở Syria. Các quan chức cấp cao của Mỹ hiện tin rằng một cuộc tấn công của Iran là không thể tránh khỏi. Quan điểm này được những người đồng cấp Israel chia sẻ. Cuộc tấn công sắp tới của Iran cũng là chủ đề thảo luận chính trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 4 tháng 4. Nhưng tính đến ngày 5 tháng 4, Mỹ và Israel vẫn chưa biết Iran dự định tấn công khi nào và như thế nào.
Ngày 5 tháng 4, Nga đã sơ tán hàng nghìn dân sau khi xảy ra vụ vỡ đập ở thành phố Osk ở khu vực miền núi Ural. Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết có 4.000 ngôi nhà, nơi cư ngụ của khoảng 10.000 dân ở khu vực ngoại ô Osk, cách thủ đô Moscow khoảng 1.800 km về phía đông, có nguy cơ ngập do vỡ đập. Khu vực thành phố Osk đã hứng chịu mưa lớn và lũ lụt trong những ngày gần đây do mực nước sông Ural gần Osk cao hơn bình thường gần 1 mét. Hơn 100 con đường và 47 cây cầu đã bị ngừng lưu thông do nước dâng cao. Chính quyền địa phương cho rằng lũ lụt do sự kết hợp của nhiều yếu tố, trong đó có sự gia tăng mạnh về nhiệt độ làm tan chảy tuyết từ dãy núi Uran.
Ngày 5 tháng 4, lực lượng cứu hộ Đài Loan Trung Quốc đã giải cứu 9 người bị mắc kẹt trong một hang động có địa hình quanh co, men theo sườn núi ở phía đông vùng lãnh thổ này sau trận động đất có độ lớn 7,3 ở huyện Hoa Liên. Cũng trong ngày 5 tháng 4, lực lượng cứu hộ tìm thấy thêm 2 nạn nhân bị mất tích trong trận động đất. Cả 2 người này đều không có dấu hiệu của sự sống. Trước đó, ngày 3 tháng 4, trận động đất mạnh nhất trong 25 năm qua tại Đài Loan đã xảy ra, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 1.100 người bị thương. Hơn 600 người bị mắc kẹt nhưng đã được xác định vị trí, trong khi 11 người vẫn mất liên lạc. Hiện công tác tìm kiếm người mất tích vẫn đang khẩn trương diễn ra.
Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.
Thưa quý thính giả, trong những ngày cuối tuần này, hàng trăm đồng bào dân tộc Mông, Dao, Xá Phó, Tày, Giấy đang hội tụ tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ Hà Nội để tái hiện những nét văn hóa độc đáo của một Sapa thu nhỏ giữa lòng thủ đô.
Đây là chương trình do Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa tỉnh Lào Cai tổ chức nhằm quảng bá giới thiệu hình ảnh du lịch của thành phố trong xương đậm đà màu sắc văn hóa tới đông đảo người dân và du khách.
Nằm trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa Du lịch Sapa tại Hà Nội, chương trình đã giới thiệu tới công chúng những nét đặc sắc trong văn hóa của đồng bào dân tộc vùng cao. Trong đó, Vũ điệu Dưới Trăng đã giới thiệu những tinh hoa của cộng đồng các dân tộc Sapa. Không có lời bình, chương trình là sự thể hiện của gần 200 diễn viên không chuyên là nghệ nhân đồng bào Mông, Dao, Xá Phó, Tày, Giấy. Ngoài ra, không gian văn hóa chợ tình Sapa cũng được tái hiện tại đây như một nếp sinh hoạt vô cùng độc đáo của các dân tộc vùng cao Tây Bắc, vốn được diễn ra đều đặn vào mỗi thứ Bảy, nơi mà các chàng trai cô gái hẹn hò giao duyên trong những điệu dân ca dân vũ đầy sắc màu núi rừng. Hàng trăm người dân và du khách trong nước quốc tế rất hào hứng khi đến với chương trình Ngày hội Văn hóa Du lịch Sapa tại Hà Nội.
Tuyệt vời! Đây là hoạt động vô cùng độc đáo mà tôi có cơ hội tham gia tại Hà Nội. Nó rất khác biệt với những nơi tôi đã ghé thăm. Cha con tôi sẽ đến Sapa trong một vài ngày nữa và tôi nghĩ sẽ có nhiều điều hấp dẫn khác chờ đợi chúng tôi ở đó.
Mình rất cảm thấy phiên chợ tình rất là ấm cúng và có nhiều những điều thú vị ở phiên chợ tình và mình sẽ mong muốn có dịp gần nhất để đi lên Sapa.
Mỗi góc nhỏ trong không gian Ngày hội Văn hóa Du lịch Sapa tại Hà Nội đều mang tới những trải nghiệm thú vị và hấp dẫn cho du khách. Ông Đỗ Văn Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa tỉnh Lào Cai khẳng định, với những ai đã đến với thành phố nhỏ thì không gian này cũng không khác là bao nhiêu.
Chúng tôi kỳ vọng rằng là thông qua Ngày hội Văn hóa Du lịch Sapa tại Hà Nội lần này sẽ tiếp tục lan tỏa những cái bản sắc văn hóa của các dân tộc Sapa đến với gần hơn với lại du khách trong nước và quốc tế. Và qua đây chúng tôi cũng xem như là một mục tiêu để gìn giữ và bảo tồn các cái nét văn hóa truyền thống, thêm cái niềm tự hào của các dân tộc Sapa về truyền thống văn hóa của mình.
diễn ra từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 4, Ngày hội Văn hóa Du lịch Sapa tại Hà Nội như một lời mời gọi du khách đến Sapa để cảm nhận, khám phá và thêm yêu đất và người cùng những nét văn hóa lâu đời của mảnh đất nơi gặp gỡ đất trời. Khu du lịch quốc gia Sapa đặt mục tiêu thu hút 6 triệu lượt du khách trong năm 2025 và 11 triệu lượt khách vào năm 2030.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.